Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ở trên đời bình thường ai cũng muốn sống trường thọ và có một đời sống hạnh phúc bình an. Vì vậy mà các nhà khoa học, các nhà y tế đã luôn luôn kiếm đủ mọi phương thế để làm sao công tác và kéo dài tuổi thọ của con người, cũng như làm sao cho con người có thể sống khỏe mạnh và bình an. Nhưng rồi con người trước sau gì cũng phải từ bỏ cõi đời này để về với một cái thế giới khác. Và thế giới đó là thế giới mà người ta vẫn mong ước, là một thế giới có một sự trường sinh bất tử, một thế giới hạnh phúc đời đời. Kính thưa cộng đoàn, các bài đọc ngày hôm nay hướng dẫn chúng ta là cần phải có một thái độ lựa chọn, một thái độ khôn ngoan, để từ đó mỗi người chúng ta có thể sống trường thọ và sống hạnh phúc. Bài sách khôn ngoan mà vừa xong chúng ta nghe đọc thuật lại những lời mà của vua Salomon kể lại cuộc đời của mình cho người khác. Điểm thứ nhất, ông nói đó là việc ông đã tìm được sự khôn ngoan. Ông tìm được sự khôn ngoan khi ông mải mê cầu nguyện. Từ vì vua Salomon là một con người trẻ trung, kế vị cha mình là David để cai trị một dân tộc Do Thái, một dân tộc có nhiều vấn đề, vừa về tôn giáo, vừa về vấn đề xã hội. Và vua Salomon không biết làm sao để có thể cai quản dân của Thiên Chúa, hầu đẹp lòng Thiên Chúa. Nên vì vậy mà ông đã cầu nguyện. Và trong khi cầu nguyện thì ông được Thiên Chúa soi sáng để biết được đâu là cách hành xử đúng. Và sau này ông nói đó là sự khôn ngoan. Vậy Salomon đã tìm được sự khôn ngoan mà Thiên Chúa ban là chính sự kết hợp với Thiên Chúa. Và vua Salomon nói, tôi quý sự khôn ngoan hơn là vàng bạc châu báu ở đời này, và tôi quý sự khôn ngoan hơn là ánh sáng. Vì sự khôn ngoan soi chiếu vào con người tôi và hướng dẫn con người tôi để tôi sống và làm việc cho đúng đắn. Kính thưa cộng đoàn, vua Salomon là một con người nổi tiếng vào thời Cựu Ước. Ông nổi tiếng vì sự khôn ngoan, vì ông xây một đền thờ kính Chúa thật là nguy nga lộng lẫy. Và sự khôn ngoan của ông đã được nhiều người biết đến. Ngay cả hoàng hậu Saba cũng tới triều yết ông, và các nước chung quanh rất nhiều người tìm đến để giao kết với ông. Nhưng sự khôn ngoan đó là gì? Thưa, sự khôn ngoan đó là sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa, mà sau này chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh Tân Ước ví sự khôn ngoan đó như là chính Thiên Chúa. Thật vậy, sự khôn ngoan đó được Chúa Giêsu ngày hôm nay hướng dẫn cho các môn đệ để biết được đâu là con đường mình phải lựa chọn. Khi Chúa Giêsu quyết định lên Jerusalem để chịu tử hình hầu cứu chuộc nhân loại, thì đang trên con đường đi như thế, có một anh thanh niên giàu có đến quỳ trước Chúa Giêsu và thưa: Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Chàng thanh niên này phải là một con người đã nghe biết Chúa Giêsu và tỏ lòng kính phục, nên vì vậy anh quỳ dưới chân Chúa Giêsu và anh biết được rằng chạy đến với con người Giêsu này, anh sẽ có những lời khuyên và có một sự chỉ bảo để anh có thể có một con đường sống tốt đẹp hơn. Và Đức Giêsu đã ôn tồn và nói với anh: Tại sao lại gọi tôi là nhân lành? Chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng nhân lành mà thôi. Kính thưa cộng đoàn, qua câu này Thánh Marco muốn nói đến vấn đề nhân tính của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa vừa là con người, nên xét về phương diện con người, Chúa Giêsu vẫn dành tất cả những sự kính trọng và quy hướng về Thiên Chúa Cha. Nên vì vậy chỉ có Thiên Chúa mới là đấng nhân lành. Và rồi Chúa Giêsu bắt đầu hỏi anh: Anh hãy giữ các điều răn như không trộm cướp, không ngoại tình, đủ thứ hết. Và anh nói: Thưa Thầy, những điều này tôi đã giữ từ thuở nhỏ. Chúa Giêsu nghe những điều đó, Chúa Giêsu quý mến con người này, và Chúa Giêsu hướng dẫn anh một con đường là anh hãy về bán tất cả tài sản của anh, bố thí cho người nghèo, anh sẽ có một kho tàng ở trên trời, rồi sau đó đến theo tôi. Kính thưa cộng đoàn, lời của Chúa Giêsu muốn hướng dẫn anh là chu toàn lề luật của Chúa qua 10 điều răn. Nó phải được tập trung vào việc là có tương quan, không những có tương quan với Thiên Chúa mà còn có tương quan với con người nữa. Không phải chỉ là những điều mà mình giữ với Thiên Chúa không, nhưng mà là tỏ tình thương của Thiên Chúa cho anh em của mình nữa. Và càng khi chia sẻ những của cải của mình, từ tài năng cho đến vật chất, cho những anh chị em nghèo khổ của mình, thì điều đó càng tích lũy được của cải ở trên trời. Và Chúa Giêsu còn nói những điều tốt lành đó chưa đủ, sau đó anh sẽ đến và theo tôi. Vậy khi Chúa Giêsu nói điều đó thì Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ anh thanh niên rằng sự sống đời đời chính là tin vào con người, mà con người đó là Đức Giêsu Kitô, đấng cứu chuộc Thiên Chúa Cha gửi đến cho nhân loại. Tin vào Chúa Giêsu, điều đó sẽ đưa người ta đến sự sống đời đời. Và tin vào Chúa Giêsu, như sau này Thánh Gia-cô-bê nói, đó là phải có sự thực hành những điều Chúa dạy. Kính thưa cộng đoàn, sau khi Chúa hướng dẫn cho anh một con đường để tiến đến sự sống đời đời, thì anh đã buồn rầu và bỏ đi vì anh có nhiều của cải. Có nghĩa là anh vẫn bám víu vào những giá trị trần thế này. Anh chưa đặt Thiên Chúa lên trên hết. Anh chưa yêu mến Thiên Chúa là chủ của vũ trụ và chủ của của cải. Nên Chúa Giêsu mới nói với các môn đệ và những người đang nghe Chúa Giêsu là người giàu có khó vào nước trời. Nhưng mà điều đó thì đối với con người là khó khăn, nhưng đối với Thiên Chúa thì Ngài có thể biến cải con người để con người có thể hy sinh tất cả theo Chúa. Trong thế giới này đã có biết bao nhiêu những người giàu có bỏ tài sản của mình để rồi theo Chúa, như là Thánh Biển Đức, như là Thánh An Tôn, biết bao, hay là như Thánh Phanxicô Assisi, rồi còn bao nhiêu người khác nữa ở trong thế giới ngày hôm nay. Họ là những tỷ phú, nhưng mà họ biết phân phối tài sản mà Thiên Chúa ban cho họ để giúp những người nghèo, để phát triển về khoa học, hầu làm cho con người có thể sống khỏe hơn, có thể sống hạnh phúc hơn. Những tấm lòng đó thật là đáng quý. Của cải Chúa ban là một điều quý, nhưng mà biết chia sẻ của cải cho người khác, đó mới là điều quý hơn. Và đó chính là điều mà Chúa Giêsu đang thực hiện khi Ngài lên Jerusalem, chấp nhận hy sinh chính thân mình để mang ơn cứu độ cho loài người. Thì con người, thân phận con người là gì mà chúng ta lại không dám hy sinh để theo Chúa, để gắn bó với Thiên Chúa? Nên vì vậy, khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ về sự giàu có khó vào nước Thiên Chúa, để Chúa Giêsu nhấn mạnh một điều là bám víu vào Thiên Chúa thì mới có sự sống đời đời, và điều đó mới làm cho con người được hạnh phúc. Của cải trần gian hay tất cả những gì giá trị trần gian này đều chỉ là thứ yếu. Và vì vậy, kính thưa cộng đoàn, từ vì gắn bó với Thiên Chúa là người ta bắt đầu sống khôn ngoan, và gắn bó với Thiên Chúa thì làm cho người ta được hạnh phúc. Như lời của thư gửi tín hữu Do Thái, chúng ta cũng biết là thư gửi tín hữu Do Thái được viết khi mà cuộc bách hại Kitô giáo đang lan tràn khắp thế giới, và có nhiều người lung lay và bỏ đức tin. Nên vì vậy, thư Do Thái được viết ra để nhắn bảo người ta rằng sự khôn ngoan đó là gắn bó với Thiên Chúa. Từ vì sự khôn ngoan cũng như là một cái dao giải phẫu của một bác sĩ. Họ tách bạch xương tủy rồi gân cốt mọi cái ra. Nên vì vậy, sự khôn ngoan là chính Thiên Chúa. Thiên Chúa hiểu rõ lòng con người, Thiên Chúa biết nhu cầu của con người, và Thiên Chúa biết cách để làm cho con người được hạnh phúc đời đời. Nên vì vậy, những gian khổ ở đời này không là gì khi mà so sánh được với vinh quang mà Đức Giêsu ban cho những người tin và trung thành với Chúa Giêsu. Vì vậy mà thư Do Thái đầy những lời khích lệ để làm sao trong cuộc sống này biết gắn bó với Thiên Chúa, cũng như là bài sách Khôn Ngoan vừa xong chúng ta nghe đọc được viết ra trước Chúa Giêsu khoảng hơn 100 năm. Khi đó, đế quốc Hy Lạp đang thống trị Do Thái, và tất cả những cái gì là văn hóa văn minh của người Hy Lạp được áp dụng và được khống chế để bắt buộc người Do Thái phải theo. Thí dụ như chúng ta thấy có những cuộc thể thao Olympic, hoặc là những cái giá trị khác về triết lý, về nhân văn. Và nhiều người Do Thái đã bỏ cái nền đạo đức của cha ông mà người ta nghĩ rằng theo sự khôn ngoan của người Hy Lạp. Nên vì vậy mà sách Khôn Ngoan được viết ra để khuyến khích những người Do Thái là trung thành và gắn bó với Thiên Chúa để có một sự sống khôn ngoan, và sự sống khôn ngoan đó sẽ dẫn người ta đến cuộc sống vinh quang sau này. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống là những Kitô hữu, là những người luôn luôn mong mỏi có một sự sống đời đời, thì chúng ta cũng biết đặt Chúa lên trên hết để gắn bó với Ngài và sống với Ngài, để sau này chúng ta được vinh quang với Ngài.